Dạ, A Di Đà Phật, kính mời đại chúng an toàn. Nam mô A Di Đà Phật, kính thưa toàn thể đại chúng. Trước nhất xin được thông báo một cái thông báo của chùa. Chùa tổ chức đi hành hương thập tự vào cái dịp đầu xuân, cái chủ nhật sau Tết, ngày 23 tháng 1 năm 2012 là mùng 1 Tết. Thì sau đó là chủ nhật á, thì chúng ta đi hành hương thập tự, đi các chùa ở Santa Ana cũng như là ở chùa gì Tây Lai ở trên Los. Thì quý Phật tử có thể ủng hộ chùa bằng cách chúng ta lấy vé ở chị Diệu Mỹ và bác Diệu Minh ở dưới bếp. Quý Phật tử liên lạc với lại hai vị đó để chúng ta lấy vé. Và như đã thông báo hồi tuần trước, và sư phụ đi tuần này về rồi, thì ngài sẽ thông báo cho quý Phật tử chính thức về ngày giờ, cũng như sẽ lên đài thông báo, cũng như là sẽ đăng báo cái chuyến đi hành hương Ấn Độ của mình. Quý Phật tử đã chuẩn bị gì chưa? Chúng ta có một cái chuyến hành hương thăm đất Phật Ấn Độ và Nepal vào tháng 3, cuối tháng 3 đầu tháng 4 năm 2012. Quý Phật tử chuẩn bị vacation để chúng ta hưởng ứng cái chương trình của mình để đi. Và kính mời quý Phật tử tham dự khóa tu bác quan trai vào lúc 9 giờ sáng ngày 27 tháng 11. Mời quý Phật tử tham dự khóa tu bác quan trai. Và hôm nay chúng ta nói một chút xíu về hai chữ vô thường. Dạ, xin thưa toàn thể đại chúng, chúng ta nghe cái tiêu đề vô thường này rất là nhiều, từ lúc mới đi đến chùa cho đến ngày hôm nay. Bao nhiêu năm chúng ta ở với cuộc đời, bao nhiêu năm chúng ta đi làm công quả, bao nhiêu năm chúng ta đến chùa lễ Phật, tất cả không biết chúng ta đã nghe hai cái chữ vô thường này bao nhiêu lần rồi. Nhưng mà xin thưa với đại chúng là chúng ta đã thật sự sống với lại hai cái chữ vô thường này chăng? Chúng ta đã thật sự trải nghiệm trên hai cái chữ vô thường này chưa? Và chúng ta có thiện thệ có nghĩa là chúng ta đi qua một cách nhẹ nhàng hay chưa? Đức Phật trong 10 danh hiệu của Đức Thế Tôn: Như Lai, Ứng Cúng, Chánh Biến Tri, Minh Hạnh Túc, Thiện Thệ, phải không? Thì danh hiệu của Đức Thế Tôn có hai từ thiện thệ. Thiện thệ có nghĩa là chúng ta đi qua một cách nhẹ nhàng, đi qua một cách nhu nhuyến, đi qua một cách không bị dao động, đi qua một cách không bị vướng mắc, không bị cột chặt, không bị làm cho mình đau khổ. Thì chúng ta đã nghe rất nhiều về hai chữ vô thường. Vô là không, thường là thường còn. Có nghĩa là trong cuộc đời này, trong cuộc sống này, có mọi thứ xảy ra cho cuộc đời của chúng ta, tất cả đều là không có thường còn, chỉ đơn giản như vậy thôi. Nhưng mà rồi chúng ta đã thực sự sống với lại hai cái chữ này chưa? Và chúng ta đã thực sự đi qua hai cái chữ này một cách nhẹ nhàng, một cách nhu nhuyến, một cách không rúng động hay chưa? Đó là điều mà Đức Thế Tôn đã dạy cho tất cả chúng ta. Và xin thưa với đại chúng, đó là một chân lý. Vô thường là một chân lý, có nghĩa là trong cái cuộc đời này nó cũng xảy ra, trong cuộc đời khác nó cũng xảy ra, ở quốc độ này nó xảy ra, ở quốc độ khác nó cũng xảy ra, trừ phi chúng ta đạt được kết quả như là Phật đã chứng, thì lúc đó cái quả vị Phật kia không có bị vô thường chi phối nữa. Vô thường là một chân lý, và con người ta cần có sự vô thường, đất nước cần có sự vô thường, mọi người trong nhân gian này, mọi vật trong nhân gian này đều cần vô thường. Một đứa trẻ nó cần vô thường để nó lớn lên. Một cái cây nó cần vô thường để nó đơm hoa kết trái. Một xã hội cần sự vô thường để một cái nền văn minh cũ kỹ lạc hậu lỗi thời được thay thế bằng một nền văn minh tiên tiến. Một tư tưởng của con người cũng vậy, cũng cần có sự vô thường để nhường chỗ cho những cái văn minh, những cái tiến bộ được thay chỗ vào trong cái nhận thức của con người. Và như thế, vô thường là một điều diễn biến ra trong cuộc đời này một cách cần thiết. Tất cả mọi thứ đều cần phải có sự biến dịch. Ngay cả khi một hơi thở của chúng ta, nếu như mà mình không vô thường, mình thở ra rồi mình không hít vào trở lại nữa, thì chúng ta sẽ lập tức từ giã cuộc đời này. Một tế bào trong cơ thể của mình, nó cũng có cần vô thường để nó thay đổi. Tế bào này chết đi, tế bào khác lại được sinh ra, để rồi cơ thể này chúng ta lớn lên, rồi chúng ta lại già nua, rồi chúng ta lại về với cỏ cây hoa lá, chúng ta lại về với đất nước gió bụi như ngày nào, để rồi tiếp tục một cái chu trình sống tiếp theo. Chết là bắt buộc của một chu trình sống, không có chết cũng sẽ không có cuộc sống bắt đầu. Hằng ngày những tế bào của chúng ta sẽ chết, đã chết để rồi thay thế bằng một tế bào mới nhẹ nhàng hơn, một tế bào mới đầy sức sống hơn. Hằng ngày một cây cỏ ngoài kia nó sẽ chết đi cái tuổi thơ, cái nhỏ nhoi của nó, để rồi nó lớn mạnh. Một đứa trẻ con mới sinh ra nó cũng phải chết đi cái trẻ thơ của nó để trở thành một đứa thiếu niên. Đứa thiếu niên kia cũng phải chết đi cái thiếu niên của nó để trở thành một con người trung niên. Con người trung niên kia cũng sẽ chết đi cái trung niên đó để trở thành một người lớn tuổi. Rồi cái lớn tuổi kia lại bắt đầu cho một sự lão hóa nữa. Rồi cuối cùng cái con người kia cũng sẽ được chết đi, để rồi một tiến trình sinh diệt lại bắt đầu tiếp tục. Cho nên sự sống và sự chết là hai cái đi đôi, không thể tách rời cái sống mà có cái chết, ngược lại không thể tách rời cái chết để rồi có sự sống. Vô thường là vậy đó, tồn tại như hai mặt của cuộc đời này. Chúng ta không thể và cũng không thể tách rời cái sự vô thường ra để mà có cuộc sống này, cũng như chúng ta không thể nào từ chối được cái chết sẽ đến với mình trong một nay mai nào đó. Dẫu rằng mình không muốn nói đến sự chết, dẫu rằng chúng ta không muốn nói đến sự đau khổ, chúng ta cứ muốn hạnh phúc, chúng ta cứ muốn cuộc sống này tồn tại, chúng ta vẫn muốn con của mình, vẫn muốn cháu của mình, vẫn muốn gia đình của mình luôn luôn an lành, luôn luôn hạnh phúc, luôn luôn đoàn viên, luôn luôn tụ hợp. Nhưng xin thưa với đại chúng là tất cả những việc xảy ra cho cuộc đời của chúng ta, nó như thể là một quy luật, nó như thể là một định mệnh mà tất cả mọi người chúng ta phải trải nghiệm đi qua. Hễ sinh ra được làm người, tất phải có cái chết sẽ đến một ngày nào đó. Mà trong tất cả chúng ta ngồi đây, không ai biết trước được rằng mình ngày nào, giờ nào, tháng năm nào sẽ chết. Và chúng ta đã thật sự chuẩn bị cho sự chết của mình hay chưa? Dạ xin thưa đại chúng, cuộc đời này 20 năm, 30 năm, 40 năm, 50 năm, chúng ta không nói lên được giá trị của nó là gì cả. Không ai hứa hẹn rằng chúng ta sống với cuộc đời này bao nhiêu năm hết. Cái chết nó đến với chúng ta trong từng hơi thở, và gần hơn nữa là trong từng sát na. Một hơi thở ra không hít vào, chúng ta sẽ giã từ cuộc đời này. Một hơi thở, chỉ cần một hơi thở thôi. Và có những người chúng ta không kịp thở một hơi thở nữa, thì lúc đó sẽ là cái sát na, cái nháy mắt, cái tích tắc, để rồi chúng ta chuyển cái đời sống hiện tại của mình sang một đời sống khác. Giáo lý của nhà Phật dạy rằng cuộc sống của chúng ta đây không phải chỉ có mỗi một cuộc đời này. Chúng ta đã có cái cuộc sống trước cuộc đời này nữa và sau cuộc đời này nữa. Hôm nay chúng ta làm những việc lành và chúng ta làm những việc ác, thì kết quả của việc lành và việc ác đó chúng ta sẽ nhận được trong cuộc đời này hoặc là trong những kiếp sống về sau. Và cũng tương tự như thế, những gì chúng ta đã làm ở kiếp sống trước, điều thiện hoặc điều ác, sẽ đến với mình trong kiếp sống hôm nay. Dẫu chúng ta cũng có đầy đủ mắt tai mũi lưỡi thân ý, chúng ta cũng có đầy đủ tiền bạc, chúng ta cũng có đầy đủ mọi thứ như là những con người khác, nhưng mà trong cuộc đời này có những người rất là lucky, rất là may mắn, người ta làm chuyện gì cũng thành công, người ta làm chuyện gì cũng đạt được kết quả tốt. Trong khi đó có những người làm đầu tắt mặt tối, có những người bôn ba rong ruổi, chạy đôn chạy đáo nhưng mà vẫn thiếu ăn, vẫn thiếu mặc, làm chuyện gì cũng sai, làm chuyện gì cũng không thành tựu hết. Thì xin thưa, đó là kết quả mà chúng ta đã làm được trong từ vô lượng kiếp cho đến ngày hôm nay. Dục tri tiền thế nhân kim sanh thọ giả thị, yếu tri lai thế quả kim sanh tác giả thị. Muốn biết cái đời trước mình làm gì thì hãy xem cái kết quả ngày hôm nay mình thọ hưởng như thế nào. Muốn xem cái đời sau của mình như thế nào thì hãy xem ngay hiện tại đời này đây mình đã làm được điều gì cho ai. Xin thưa đại chúng, trong cuộc đời này hàng Bồ Tát tu sáu pháp ba la mật. Quý vị còn nhớ sáu pháp ba la mật là gì không? Bố thí, trì giới, tinh tấn, nhẫn nhục, thiền định và trí tuệ. Đó là sáu pháp ba la mật mà hàng Bồ Tát phải tu tập. Nếu như chúng ta muốn trở thành Bồ Tát trong cuộc đời thì chúng ta phải tu tập sáu pháp ba la mật. Đứng đầu là bố thí ba la mật. Như chúng tôi đã có lần nói ở tại chánh điện này về sáu pháp ba la mật. Cái việc đầu tiên là chúng ta phải bố thí. Dạ xin thưa đại chúng, bố thí không có nghĩa là chúng ta chỉ có việc đem một cái sản phẩm nào đó, chúng ta đem tiền bạc để đến cho một cái ai đó. Bố thí không đơn thuần chỉ có vậy đâu. Chúng ta có tài thí, chúng ta có pháp thí và chúng ta có vô ý thí, phải không? Tài thí tức là tiền tài của mình, những cái vật chất thì gọi là tài thí. Pháp thí có nghĩa là chúng ta đem những cái lời hay, những cái tiếng phải, chúng ta đem đến để giáo huấn cho người ta, để làm cho người ta được nhẹ nhàng, được thanh thoát trong cuộc đời. Đó là pháp thúy. Và vô ý thúy có nghĩa là chúng ta đem lại cho họ cái sự không sợ hãi sống trong cuộc đời này, ban cho họ một sự không sợ hãi để sống trong cuộc đời này. Dạ xin thưa đại chúng, khi mà một con người nào đó, khi mà một sinh vật nào đó sống trong cuộc đời này mà luôn luôn sợ hãi, thì xin thưa chúng ta sống không bao giờ hạnh phúc được. Và xin thưa đại chúng, mọi thứ trong nhân gian này mà hiện tại chúng ta có đây là chúng ta thọ nhận từ người khác. Việc đầu tiên chúng ta có thân người là chúng ta đã được thọ nhận từ tinh cha huyết mẹ, cái chủng tử đầu tiên. Sau đó cha mẹ nuôi cho mình ăn, cho mình uống, cho mình đi học để chúng ta có được kiến thức. Rồi chúng ta đến trường, thầy giáo cho mình cái kiến thức. Rồi chúng ta lại được cái thời đại cung cấp cho mình những cái thông tin, để rồi chúng ta lớn khôn như ngày hôm nay. Chúng ta đã thọ nhận được tất cả mọi thứ trong cuộc sống. Ngay ngày hôm nay nhìn trên thân phận của mình, chúng ta có áo quần đẹp đẽ. Dạ xin thưa, chúng ta không tự làm ra mà người khác làm ra cho mình. Chúng ta có cơm ăn, ai đó đã cày sâu cuốc bẩm một nắng hai sương để làm ra hạt gạo đó cho mình ăn. Chúng ta có rau ăn, ai đó cũng đã trồng rau đó cho mình ăn. Chúng ta có mái tóc đẹp, dạ xin thưa đại chúng, ai đó cũng đã làm ra xà phòng gội đầu cho mình. Chúng ta có hàm răng trắng, ai đó cũng đã làm ra kem đánh răng cho mình. Chúng ta có đôi vớ để ấm chân, ai đó cũng đã dệt cái đôi vớ đó cho mình. Chúng ta có đôi giày mang, ai đó cũng đã làm ra cho mình. Chúng ta có chiếc xe hơi đẹp, ai đó cũng đã làm ra cho mình. Và xin thưa đại chúng, có cái gì là cái của ta tự làm ra để phục vụ cho đời sống của mình chăng? Ngay cả khi chúng ta ăn vào để nuôi cái mạng sống này đây, cỏ cây hoa lá kia đã nuôi mình, con bò, con trâu, con tôm, con cua mà chúng ta ăn đó, bản thân nó cũng đã donate cái mạng sống của nó cho mình để chúng ta có được mạng sống này. Vậy xin thưa đại chúng, chúng ta đã làm gì cho ai? Hay là mọi người, mọi chúng sanh đã làm việc đó để duy trì mạng sống của ta? Chính vì lẽ đó, bố thí là một cách để đền ơn lại cho chúng sanh, cho pháp giới này. Trong cuộc đời này, chúng ta chỉ có làm cho bản thân mình, chúng ta luôn luôn làm cho bản thân mình. Chúng ta đi làm một ngày 8 tiếng, chúng ta đi làm một tuần 40 tiếng để về làm cái gì? Chúng ta có tiền lo cho gia đình mình, lo cho con cái mình, lo cho bản thân của cái gì đó belong to mình, phải không? Mình chỉ lo những cái gì đó mà nó thuộc về mình thôi. Mình cứ nghĩ là xe của mình, nhà của mình, con của mình, vợ của mình, chồng của mình. Mình chỉ lo xung quanh cái đó thôi. Ai đụng vào cái của ta là ta lập tức phản đối ngay. Đời sống của mình quanh đi quẩn lại, ăn, uống, ngủ, nghỉ, đi làm, kiếm tiền về trang trải cho đời sống của gia đình mình. Vậy thôi, chấm hết. Chúng ta thấy mình ích kỷ không? Trong khi đó, xét từ đầu tới chân, xét từ trong ra ngoài, xét từ trên xuống dưới, từ trái sang phải, từ đông sang tây, chúng ta thấy được rằng cuộc sống này đã cho chúng ta nhiều hơn những thứ mà chúng ta có. Cái thấy đầu tiên đó là mạng sống của chúng ta. Không khí này chúng ta không tự làm ra được, nhưng mà nó nuôi chúng ta từ lúc mà mình mới lọt lòng. Vắng nó một giây, vắng nó một phút, vắng nó một giờ, vắng nó một ngày, vắng nó một tháng, chúng ta còn có cái gì để tồn tại trong nhân gian này mà gọi là của ta nữa chăng? Dạ xin thưa không. Ấy vậy mà bao nhiêu năm rong ruổi với cuộc đời, bao nhiêu năm bon chen với cuộc sống, chúng ta gom góp, chúng ta tằn tiền, chúng ta đem hết mọi thứ của nhân gian ngoài kia vào trong cái căn nhà của mình để cất giữ, để gìn giữ. Rồi sao nữa? Chính vì lẽ đó mà cái yếu tố đầu tiên là anh hãy đem cái cuộc sống của anh cho người khác. Đó chính là sự bố thí đó. Bố thí thật nghĩa của nó là anh hãy sống vì người khác, để trả lại cái ơn của cuộc đời đã cho anh sự sống. Hôm nay nói về vô thường để cho đại chúng sực nhớ lại trong một cuộc đời của chúng ta, bao nhiêu năm, bao nhiêu tháng, bao nhiêu ngày bon chen với cuộc đời, giành giật với cuộc đời, lẩn quẩn với cuộc đời, để rồi có một giây phút chạnh lòng ngồi nhìn lại, cái gì rồi cũng sẽ qua đi, không có cái gì ở lại hết. Niềm vui cũng ra đi, nỗi buồn cũng qua đi, cái gì đẹp nhất trong cuộc đời của mình rồi cũng sẽ qua đi, cái gì xấu nhất trong cuộc đời của mình rồi cũng sẽ qua đi. Tất cả mọi thứ đều bị phủ mờ dưới lớp bụi của thời gian. Tất cả mọi thứ đều trôi đi, trôi đi, trôi đi, trôi đi hoài và trôi đi mãi. Đời sống của chúng ta đây 20 năm, 30 năm, 40 năm, 50 năm, 100 năm, gặp nhau trong cuộc đời, ăn uống với nhau trong cuộc đời, nhậu nhẹt với nhau trong cuộc đời, rồi sao nữa cũng ra đi. Tất cả mọi thứ không còn gì để lại, cái còn lại nó bị lon tu mình. Đó là cái nghiệp của mình đã làm trong cuộc sống này. Anh làm việc thiện, anh làm việc ác, hai cái đó nó sẽ theo ta từ kiếp này sang kiếp khác, nó sẽ đeo đẻo theo mình. Ngày hôm nay đây, nhìn lại cái vô thường, chúng ta cứ ngỡ đời sống của một con người nó dài lắm, nhưng không, đời sống của con người nó rất là ngắn, nó không có dài đâu. Ngắn lắm, ngắn trong từng hơi thở. Nó ngắn tới nỗi mà chúng ta không biết được là nó sẽ chấm dứt bất cứ lúc nào. bất cứ lúc nào nó cũng có thể chấm dứt được mạng sống của mình, để rồi mình lại tiếp tục một cái cuộc vận hành mà mình không biết đi về đâu, tiền lộ mang mang, vị tri hà mãn, đường ở phía trước nó mịt mờ mà mình không biết đi về đâu. Hôm nay đây ở trước ngôi chánh điện ngồi lại nói với nhau nghe chỉ một vài điểm trong cuộc đời này, để khơi dậy cho nhau một chút gì đó, một chút gì đó thôi. Chỉ cầu mong cho đại chúng luôn luôn sực nhớ rằng cuộc đời này vô thường, cuộc sống này vô thường, và chúng ta đã chuẩn bị gì cho cái hành trang tiếp nhận sự vô thường của đời người của mình hay không. Đừng ăn thua đủ quá với cuộc đời. Cái chuyện gì nó tới nó cũng sẽ tới, mà cái chuyện gì nó không tới là nó không tới. Chúng ta không thể nào chạy trốn được nghiệp lực của mình. Trong cuộc đời này cái gì nó cũng có thể sai lầm hết, nhưng mà cái nghiệp của chúng ta gây nó không có sai lầm. Không sai lầm. Người này gây thì người này chịu, chứ không phải người này gây mà người khác chịu thế cho nhau được. Một lần nữa cầu nguyện cho đại chúng thân tâm thường an lạc, vạn sự an lành trong cuộc đời này, và chúng ta có một tuần Thanksgiving thật sự là hạnh phúc với gia đình. Nam mô A Di Đà Phật.